lắm lúc mà cho song song chạy về cho con chó nó ăn. Thành ra nó động quá, mình chuyên tu, thực ra mình đòi chuyên tu nó rất khó. Cái chuyên tu nó là vậy, người ta ngồi yên như vậy, ngồi yên tĩnh từ sáng chiều hạn vậy, mà nó không có, nó không có thấy mệt mỏi vì người ta yên. Người ta rất yên, thành ra cái chuyên tu của người ta nó trợ giúp rất đắc lực. Cho nên đúng cái thời buổi này thì có lẽ mình phải nghe, phải suy nghĩ nhiều hơn. Dù mình có tu tịnh độ chăng nữa thì mình cũng phải nghe, suy nghĩ. Đặc biệt là ở bên ngoài nó có rất nhiều cái. Mình cũng biết đó, khi mà Đức Phật ở ngay trong cái hoàn cảnh á, ở ngay trong một cái hoàn cảnh có thể nói là lý tưởng của đời sống. Được chiều chuộng, con vua, khỏe, mạnh, thông minh, đủ hết. Thế mà Đức Phật phản đối lại chính cái môi trường sống của mình. Mình muốn thấy được cái đạo Phật, cái người Phật tử mình phải ý thức cái điều đó. Trừ phi thì mình muốn từ từ thì được, chứ không có ép mình. Nhưng nếu mà thực sự mình mà mình muốn nếm một cái vị của Phật Pháp, của đạo, thì mình phải có một cái phản đối lại với cái môi trường mình đang sống. Thì nó mới có thể mở ra được cái trí huệ của đạo. Một khi một cái người Phật tử mà nói là đời tôi rất tốt đẹp, cái gì tôi cũng hài lòng hết, thì cái người đó không có mong mà vào đạo được. Cái người đó chỉ theo đạo Phật theo lối con chiên thôi, tức là rồi Phật dẫn con đi đâu đến đâu thì con theo đó. Thầy cũng vậy, thầy dẫn con đi đâu con theo đó. Chứ còn mà mình muốn thực sự mà muốn có một cái cảm nhận, một cái kinh nghiệm gì của đạo á, mà mình như vậy là không được. Dù cho bây giờ mình nói xã hội này nó tốt đẹp, không có cái gì đáng chê, là mình nghĩ đó yên tâm rồi. Rồi mình bảo cứ thế học đạo, thực sự không được, học vô ích. Cái kinh nghiệm của đạo nó phải là kiến thức, nó phải là triết lý. Nó là một cái minh triết, một cái nội kiến, tức là kinh nghiệm bên trong, như là một cái sự mà nếu mình nói theo chữ của đạo Phật, một cái giác ngộ. Mà muốn như vậy đó, mình phải phản đối lại. Mình không có đợi phản đối lại cái đời sống của mình, mình không đợi lúc nào mình khổ sở mình mới phản đối. Nếu mà mình muốn vào đạo thì mình đang giàu có hay gì mình cũng không hài lòng. Hoàn toàn hài lòng, như chính Đức Phật không hài lòng với lại cái đời sống của Ngài. Thành ra mình phải hiểu cái đó, thì trong đó nó mới mở ra. Có nhiều người nghĩ là đạo nó không ăn thua gì đến đời sống. Đời sống tốt đẹp thì cứ tốt đẹp, đạo là đạo, nó không phải như vậy. Nếu vậy Đức Phật ở trong hoàng cung mà tu rồi. Như là vua Tịnh Phạn đã, và các quan đại thần đã từng khuyến Đức Phật. Tu thì ở trong hoàng cung cũng tu được. Muốn tu cái gì tu thì cứ trở về cung vua đi, rồi lập lên cho một cái chỗ mà tu. Nhưng mà cái đạo mà của Đức Phật đó, nó không phải như vậy. Nó là thoát ra tất cả cái thế gian này. Bởi vì lý lẽ cái thế gian này không có được tốt đẹp. Ở cái chỗ nào, không phải là có người xấu, người ác gì mới kêu là không tốt đẹp. Không tốt đẹp ở chỗ là nó thực sự khổ, nó thực sự vô thường, và nó thực sự không lý tưởng, không cứu cánh gì hết. Nó thực sự là như một cái pháo bông, vẫn cái đùm nhìn rất đẹp nhưng mà không có gì hết, xong là tắt ngúm. Thành ra cái phản ứng của mình trở lại cuộc đời này, nó sẽ mở ra cho mình thấy rất nhiều cái chân lý mà nó rất là cao thượng, ích lợi hơn nữa. Nhưng mà nếu mà mình chấp nhận cái đời sống này quá dễ dàng, chấp nhận đời sống thì nó không mở ra được. Thì lúc đó mình chỉ là một người Phật tử vậy đó, gọi là Phật tử gieo duyên. Thì khi mình nghe Pháp ở đây thì là mình nghe là để làm sao mà mình nghe vào cái Pháp, chứ không phải là mình nghe chỉ để là một Phật tử gieo duyên. Cho nên mình phải thấy như vậy. Nói một cách khác, Đức Phật không có bi quan. Mà Đức Phật là một người, nghĩa là cũng có thể nói là kiểm kê, kiểm soát. Mình dùng chữ ở trong triết lý nó là kiểm thảo đến tận cùng. Mà nếu mà mình muốn tiến thì mình phải phê bình. Tức là mình phải tìm ra cái bất toàn ở trong cái nó đang ở cái mức độ mình đang ở, mình mới tiến được. Mà Đức Phật nó phê bình nó đến một cái mức độ là phê bình không phải cõi con người, phê bình cõi trời. Mà không phải cõi trời, phê bình lên cõi thiền, cõi định nữa. Nên Đức Phật phê phán, phê bình, nhận định và đều thấy là không đúng. Thành ra khi mà tìm ra được một cái con đường của Đức Phật, cái con đường này nó đã trải qua biết bao nhiêu cái nhận xét phê bình và không chấp nhận như vậy. Cái không chấp nhận nó mới phát hiện ra cái con đường giải thoát, con đường giác ngộ. Cho nên nếu mà mình theo một cái đạo như vậy, mình theo một cái bậc thầy, một bậc cha, một bậc giáo chủ như vậy đó, mà cái tâm của mình á, cái gì mình cũng bảo hay hết, cái gì mình cũng chấp nhận hết đó, là không cách gì mình nhận nhận ra được. Và khi mình vào trong cái pháp Phật như vậy đó, mà mình muốn thấy ra cái hay ở trong cái pháp đó, mà muốn thấy ra cái lý lẽ, thì mình cũng phải có một cái nhìn. Trước hết đó, là hoàn toàn là nhìn một cách kiểm thảo tất cả những cái giá trị của đời sống này, nó có thực sự là an lạc không, nó có thực sự là lợi ích không. Mình phải kiểm thảo hết được bất cứ cái gì mà mình cảm thấy hài lòng tốt đẹp ra đó. Đó. Rồi lúc bây giờ đó mình mới bảo đâu thế vậy, nếu mà mình thấy thực nó bất toàn, rồi lúc bây giờ mình mới bảo đâu, không có nói Đức Phật không có dạy cho mình là chấp kiến, tức là chấp những cái điều đó là đúng. Đức Phật dạy cho mình phê bình để tiến. Ừ. Chứ không phải phê bình để cho người ta là ngu, để cho người ta là không đúng. Cái nói không đúng đó là để mình tiến, để tìm ra một cái đúng viên mãn. Chứ không phải để tranh chấp, để nói anh đúng, tôi đúng, anh sai. Đấy. Thì phải nhớ điều đó. Thành ra nó không có tổn hại hết á. Thí dụ bây giờ mình nói chứ mình bảo chứ cái tình, mình bảo vậy, tình cảm nó tốt đẹp. Đức Phật không chối bỏ điều đó, nhưng mình muốn vào đạo á thì mình phải đặt ra có tốt đẹp cứu cánh không? Nếu nó tốt đẹp cứu cánh khỏi tìm đạo nữa. Đó là cái lối của Đức Phật như vậy. Chứ Đức Phật không bảo là tình cảm là xấu, là địa ngục là gì. Nhưng mà nó có cứu cánh hay không? Khi mình muốn tìm cái cứu cánh, tức là mình muốn theo đạo, thì mình sẽ thấy tình cảm tốt chứ. Giờ mình có một cái người tình, mình thấy hạnh phúc chứ. Nhưng mà nghĩ lại, trời ơi, xong rồi ghen, xong rồi cãi lộn, xong rồi đập lộn, đủ thứ hết á. Rồi xong cái mình thấy giờ sao thấy nó hạnh phúc, ở mai mốt cái thấy nó phiền não vì muốn ly dị rồi, nó đủ thứ hết. Thì mình thấy nó có cái tốt, nó có cái thấy thấy hạnh phúc đó, nhưng mà nó có cái đau khổ, thì không thể nói nó là cứu cánh được. Mà vào đạo tức là đi tìm cái cứu cánh. Cứu cánh có nghĩa là cái mà nó không không có gì hơn nữa, nó là cái cuối cùng, đến đó là nó viên mãn rồi. Nên thấy rõ nó không phải đó, rồi từ đó cho nên mình mới bắt đầu nói cho nên đạo nó không có nghĩa là tình cảm, và không có nên vì cái tình cảm nó đó mà nghĩ là nó là cái tốt nhất. Mà một khi mình muốn theo đạo và là phải bỏ cái tình cảm nó đi, cái mình bảo là không được. Ví dụ như là xưa người ta bảo chứ có hiếu là nhất. Rồi đến khi người con đi xuất gia là bỏ cha mẹ, ta bảo không được. Như vậy là người ta lấy cái có hiếu đó là cứu cánh hơn đạo. Nhưng mà xét lại có hiếu làm cái gì? Có hiếu là hiếu như thế nào? Và nó đi đến đâu? Cứu cánh ở chỗ nào? Đức Phật nói một câu thôi, không cần phải suy nghĩ nhiều. Nó bao trùm hết tất cả các cái pháp của thế gian. Ông có cứu cánh đó là vô thường. Ở đời này có cái gì mà nó tan tác, mà nó hoàn toàn là không còn gì để nói, mất hết bằng cái chết. Mà mình bảo có hiếu cha mẹ, nhưng mà rốt cuộc mình cũng chết, chứ đừng nói đến cha mẹ. Rồi cái có hiếu đó để làm cái gì? Mình vẫn vẫn không, mình nhớ mình không có phá bỏ là bất hiếu hơn có hiếu. Nhưng mà mình phê bình cái có hiếu. Bất hiếu là thua cái có hiếu là dĩ nhiên rồi.